Kiếm động cửu thiên, chương 572. Phó gia hủy diệt, gocchuyenaudio.com. Đang lúc mọi người chìm trong tâm tình phức tạp, Đồ Cương cung kính đem thân phận minh bài đeo lên ngực Chu Hằng, một quả minh bài nho nhỏ, nhưng trên mặt có ba ngôi sao léo sáng khiến mọi người như muốn ngạt thở. Dược sư tam tinh, Chu Hằng đưa tay nhấn một cái lên minh bài, một cỗ linh lực ảo ảo tiến vào, lập tức kích phát máu tươi trong minh bài, máu tươi của hắn, cộng minh, ba vì sao đều lóe sáng. Dược sư tam tinh, không thể giả dối. Quá lợi hại rồi, dược sư tam tinh không phải Nhật Diệu Vương, nhưng có lực ảnh hưởng còn đáng sợ hơn cả Nhật Diệu Vương. Ai dám thẩm vấn Nhật Diệu Vương, ít nhất ở trong Hợi Tiên Thành, Tuất Tiên Thành, Dậu Tiên Thành còn không có người có lá gan như vậy. Mọi người đều muốn khóc, ngươi là dược sư tam tinh không nói sớm đi, nói sớm thì ai dám công thẩm ngươi. Không ngờ còn chơi người ta như vậy. Chu Hằng thu tay về, đè xuống phẫn nộ đám người Đồ Cưng, Nguyên Phong, thản nhiên nói. Không phải muốn công quyết sao, biểu quyết nhanh lên đi, ta nhất định phục tòng phán quyết công chính của tiên thành. Em gái ngươi, ngươi là dược sư tam tinh, ai dám xử ngươi có tội. Còn phục tòng phán quyết công chính nào? Mọi người đều oán hận, ai dám tranh luận với một vị dược sư tam tinh đây? Vô tội, vô tội, vô tội, 15 gia tộc có quyền biểu quyết giơ tay nói, toàn bộ đều bỏ phiếu vô tội, cho dù ba nhà Phó Tôn, Vu cũng không ngoại lệ. Cho dù đánh gãy răng, nuốt máu thì cũng không dám phán có tội. Thứ nhất, chiếu theo chiều hướng phát triển, cho dù bọn họ phán có tội phiếu thì thế nào, ít không lấn được nhiều. Thứ hai cũng là quan trọng nhất, bọn họ nếu dám phán có tội chính là địch với dược sư tam tinh đấy, căn bản không cần Chu Hằng ra tay. Tất cả gia tộc Dã Mã Thành đều sẽ diệt bọn họ để lấy lòng Chu Hằng. Tuy rằng bọn họ đã đắc tội Chu Hằng, nhưng mà dù sao vẫn có con đường sống có thể vãn hồi, có phải hay không? Hơn nữa, chân chính kết thù với Chu Hằng cũng chỉ có Phó gia, Tôn gia, Vu gia, bọn họ có liên quan gì đây? Đạo hữu chết, bần đạo không chết. Vợ chồng gặp đại nạn còn ai lo người ấy, chỉ là đồng mình thì coi là cái gì? Phó gia hoàn toàn bị cô lập, bọn họ đắc tội Chu Hằng nhiều nhất, hiện tại ai cũng coi bọn họ là mãnh thú và dòng nước lũ, sợ dính quan hệ với bọn họ sẽ bị Chu Hằng coi như là đồng đảng, sẽ lập tức có Nhật Diệu Vương xuất hiện tiêu diệt gia tộc bọn họ. Đây chỉ là bắt đầu, về sau ai dám buôn bán với Phó gia đây? Mà đắc tội một vị dược sư tam tinh, còn có dược sư hiệp hội nào bán đan dược cho Phó gia đây? Phó gia xong rồi, tuy rằng không phải thuấn diệt nhưng mà lại là thủ đoạn mềm cắt thịt, thực lực sẽ càng ngày càng giảm, sau này nhất định suy sụp, tự nhiên sẽ có thế lực khác cùng nhau quần công, giành địa bàn của bọn họ. Trong này rất có thể còn có hai nhà đồng minh Tôn, Vu gia này. Nói không chừng cũng không cần lâu như vậy, quay đầu lại thế lực 14 nhà này sẽ liên hợp diệt Phó gia. Để khiến Chu Hằng hả giận, sự thật tàn khốc, đây là tiên giới. Chu Hằng đảo mắt nhìn mọi người một vòng, mỉm cười, không nói gì thêm, trực tiếp đi ra khỏi Thiên Uy Điện, một đám lớn dược sư vây quanh như chúng tinh cùng nguyệt đi tới dược sư hiệp hội. Hắn đi trước, để lại tin tức về hắn lan ra như bão táp. Nguyệt Minh đế 11 luân, dược sư tam tinh, trời ạ, trên đời sao lại có người yêu nghiệt như thế, quả thực con cưng của thiên địa rồi, tuyệt, gocchuyenaudio.com, đối là người được ông trời chiếu cố, ai dám nói không phải thì hãy coi chừng đó. Sau khi Nguyệt Minh đế Tôn gia, Vu gia về đến gia tộc, lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Phó gia, sau đó lão tổ gia tộc tự mình ra mặt dâng hậu lễ với Chu Hằng. Nguyệt Minh đế đỉnh phong ăn nói khép nép đi bái phỏng một Nguyệt Minh hoàng, không sợ người khác chê cười sao? Đương nhiên không sợ, Nguyệt Minh hoàng này cũng không phải là Nguyệt Minh hoàng thông thường, mà hắn có tới 11 vầng trăng đấy, cũng có danh hiệu dược sư tam tinh. Chu Hằng nhận hai lễ vật này, với hắn mà nói, hai nhà này mặc dù ở Thiên Uy Điện mang ác ý với hắn, nhưng mà thực tế dù sao cũng không tạo thành tổn thất, hơn nữa lễ vật bọn họ tặng khiến Chu Hằng rất hài lòng. Hắn cũng không phải người thích giết chóc, Tôn gia, Vu gia hắn có thể bỏ qua chuyện xưa, nhưng Phó gia nhất định phải trả cái giá thật lớn. Hai ngày này Chu Hằng không được yên tĩnh, người mời hắn dự tiệc tặng quà cho hắn nhiều đếm không xuể, dược sư tam tinh này ai mà không muốn trèo cao đây. Huống chi Chu Hằng còn có 11 vầng trăng đánh vỡ cực hạn tiên giới đấy. Tương lai, nói không chừng Chu Hằng có thể trở thành là vô thượng tồn tại sáng thế đế. Hiện tại đầu tư cho Chu Hằng, tương lai nói không chừng thu hoạch vô cùng phong phú. Chu Hằng không kiên nhẫn, khi ở dược sư hiệp hội bảo những dược sư kia từ chối khéo thay hắn, chỉ đi dự yến hội của Tư Đồ gia và Thiên Phương các thôi, hai nhân tình này hắn vẫn phải thiếu. Phó gia cũng phái người đến tặng quà, nhưng Chu Hằng cũng không gặp, trực tiếp để Đồ Cương đuổi ra khỏi nhà. Lúc dự tiệc tại Tư Đồ gia, Chu Hằng thẳng thắn đưa ra ý định đối phó Phó gia. Dược sư hiệp hội tuy rằng địa vị siêu việt nhưng mà Tư Đồ dù sao cũng là người chấp chưởng Dã Mã Thành, có một số việc bọn họ ra mặt dễ dàng hơn. Tư Đồ gia đã sớm có ý nghĩ này, nhưng Phó gia là một khối bánh lớn như vậy cũng không phải bọn họ có thể nuốt trôi một mình được. Sau khi xin phép Chu Hằng, Tư Đồ gia phát thiếp mời, bí mật mời mười mấy thế lực lớn trong thành tới. Có Chu Hằng xe chỉ luồn kim, giải quyết dứt khoát, một trận bão táp nhằm vào Phó gia lập tức triển khai. Tư Đồ gia cầm đầu, 14 đại gia tộc liên hợp thảo phạt lấy danh nghĩa vì Phó gia cấu kết cường đạo tinh hải, cao thủ phát động đả kích chí mạng với Phó gia. Phó gia rất cường đại, gia tộc có thể đứng vào top 5 Dã Mã Thành sao lại không có con bài chưa lật. Nhưng mà Phó gia cũng chỉ có thể đứng vào top 5 mà thôi, có ít nhất 3 thế lực khác có thể sánh ngang với bọn họ, còn có một Tư Đồ gia bỏ xa bọn họ. 14 nhà đánh một nhà, Phó gia nhất định toàn bại. Phó gia tung hoành Dã Mã Thành mấy chục vạn năm cứ như vậy mà bị hủy diệt, nhất thời chấn động toàn bộ Dã Mã Thành, thậm chí Tây Hợi Thành. Phó gia bị tiêu diệt nhanh như vậy, gọn gàng như vậy, xét đến cùng cũng là vì bọn họ đắc tội một vị hoàn toàn không thể đắc tội. Cái tên Chu Hằng cũng vì vậy mà nổi như cồn, trong thời gian ngắn toàn bộ thế lực đỉnh cấp Tây Hợi Thành đều nói về cái tên này, sau khi tin tức truyền qua tầng tầng lớp lớp đã thay đổi, càng ngày càng khoa trương, gì mà Chu Hằng có sư phụ thánh dược sư, lại là truyền nhân thế lực siêu cấp của Tuyệt Tiên Thành. Đối với chuyện này, Chu Hằng cũng không để ý, trận chiến hủy diệt Phó gia, hắn đã đánh chém 4 Nguyệt Minh Đế, một lần hành động tu vi tăng lên tới 14 vầng trăng. Tính ra cũng gần 10. Góc truyện audio.com, ngày Chu Hằng liền dẫn Dương Lan Hinh và Nguyệt Ảnh Thánh Nữ quay lại Dương gia, hắn muốn gặp lại Hoặc Thiên và chúng nữ. Chuyến này mặc dù không mua được tiên cư, nhưng tổng thể mà nói vẫn để cho Chu Hằng hài lòng, hắn còn mang theo một đống lớn đan dược trở về. Trên đường cũng không có sóng gió gì. Hắn bình yên mang theo hai nàng về tới Dương gia, phân một phần đan dược cho Dương Lan Hinh, để cho nàng thu mua lòng người, đan dược cao cấp còn dư lại tự nhiên để dành cho người của mình. Hắn vốn muốn mở ra giới môn của Dã Mã Thành, trở lại phàm giới mang theo cha mẹ cựu cữu tới tiên giới, hiện tại hắn coi như đã vững vàng đặt bước ở đây. Nhưng để hắn thất vọng là, mở ra giới môn chẳng những cần lượng lớn tiên thạch hơn nữa, sau mỗi lần mở ra còn phải chờ một thời gian lâu để giới môn ổn định lại, hiện tại chính là thời kỳ tĩnh dưỡng. Nếu không, quá trình truyền tống trong giới môn tan vỡ, như vậy sẽ bị lưu lạc ở trong hư không? Mà 89 phần 10 là không thể quay về, không ra được. Nói như vậy, phải chờ thêm mấy trăm năm nữa. Đối với tiên nhân mà nói, trăm năm chỉ là thoáng một cái đã qua, nhưng mà Chu Hằng hiện tại mới bao lớn. Đối với hắn mà nói, trăm năm dài tới mức muốn giận sôi lên. Hơn nữa Dã Mã Thành cũng không có giới môn, toàn bộ Tây Hợi Thành chỉ có một giới môn, thành lập ở trong Thương Lãng Sơn. Đó chính là trung tâm của cả Tây Hợi Thành, được Tuyệt Tiên Thành trưởng quản, bất luận kẻ nào muốn sử dụng giới môn thì phải bỏ ra được cái giá tương ứng. Chu Hằng hoặc là chờ thêm trăm năm, hoặc là đi tiên thành khác, tóm lại trước mắt hắn không thể đi tới phàm giới. Dương gia tin tức khá bế tắc, tuy rằng Chu Hằng đã làm oanh động lớn ở Dã Mã Thành, nhưng mà Dương gia từ trên xuống dưới không ai biết được, chỉ coi Chu Hằng đi lánh Lưu Hàn Diệp bây giờ mới trở về. Mọi người nhìn hắn tự nhiên có vài phần khinh miệt, một tên hèn nhát mà thôi. Chu Hằng đang đợi, chờ Tinh Phong thí luyện bắt đầu, thịnh hội trăm năm mới có một lần này chỉ còn không tới nửa tháng. Bởi vì Chu Hằng có danh hiệu dược sư tam tinh, cho nên hắn có 3 danh ngạch Dương gia tự nhiên hắn không để ý, danh ngạch Dương gia tự nhiên cũng giống trước. Chính là phân cho 3 người Dương Lan Hinh, Lưu Hàn Diệp và Lâm Tài Tuấn. Tin tức truyền ra, trên dưới Dương gia đều nghị luận ầm ĩ. Cũng không kỳ quái gì, đương nhiên là phải như vậy. Nhưng lần này lại khác, còn có thêm một tên Chu Hằng A. Vị này không phải chuẩn cô gia sao? Sao Dương Lan Hinh không cho hắn danh ngạch? Chẳng lẽ, hai người biển tình nổi sóng, có cảm tình? Hay vì Lưu Hàn Diệp bị đánh, Dương Lan Hinh mới nhượng bộ dùng phương thức này trừng phạt Chu Hằng, cũng để dễ ăn nói với phụ tử Lưu Tử Xương? Không người nào dám đến hỏi Dương Lan Hinh, Chu Hằng, Lưu Hàn Diệp, nhưng lời đồn cũng đã lan tới. Lưu Hàn Diệp chờ 10 ngày tốt cuộc cũng cười được rồi, Dương Lan Hinh không chút do dự phân phối 3 danh ngạch Tinh Phong thí luyện, hắn thấy đây là thời cơ để Chu Hằng mất mặt. Dương Thiết Hổ xuất quan, Lưu Tử Xương nói chuyện với hắn một hồi lâu, vị huynh đệ tình thâm gia chủ Dương gia này đã đáp ứng phải mài giữa Chu Hằng một chút, đây chính là ý nghĩ trừng phạt đầu tiên của Dương Thiết Hổ với Chu Hằng. Kế tiếp Chu Hằng phải tới xin lỗi nữa đấy. Hắc hắc, không đơn giản như vậy đâu, hắn chịu nhục trước mặt mọi người tuyệt đối cũng để Chu Hằng phải nếm thử. Góc truyện audio.com, chút tư vị này, còn phải trả lại gấp bội nữa đó. Dương Tiết Hổ cũng muốn khiển trách Chu Hằng, hắn nghe Lưu Tử Xương nói, người thanh niên này ỷ có ai nữ của hắn ân sủng, tự cao tự đại, coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm, nhất thiết phải hạ bớt khí thế của hắn. Muốn trở thành con rể của Dương gia trước tiên phải được hắn đồng ý đấy. Một gia tộc có thể trường thịnh không suy, nhất định phải có gia quy nghiêm khắc, trên làm dưới theo. Hắn tân tân khổ khổ mới thành lập ra Dương gia, tuyệt không thể trơ mắt nhìn nó bị hủy trong tay một kẻ cuồng vọng được. Bởi vậy, cùng ngày Chu Hằng trở về, hắn liền quyết định chọn người đi tinh phong thí luyện, cho nên triệu tập Chu Hằng, Lưu Tử Xương, Lâm Tài Tuấn tới. Hắn phải cho Chu Hằng thấy được đây là Dương gia, phải được hắn gật đầu đồng ý, Chu Hằng mới có thể trở thành con rể Dương gia được, không phải Thái Thượng Hoàng. Lại nói, hắn chưa chắc sẽ đồng ý hôn sự này. Cách chương.